Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 24 tháng 1 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Không có đột phá trong ngày đầu hòa đàm Syria. Trung Quốc cảnh báo Mỹ rằng Trung Quốc mới là nước kiểm soát Biển Đông. Châu Á tìm các hiệp ước thay thế khi Mỹ rút khỏi TPP. Quan hệ của Trung Quốc và Philippines sắp gặp thử thách.
Tân chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách đối ngoại.
What we want is fair trade, and we're going to treat countries fairly.
Tổng thống Trump quyết định rút khỏi TPP và ông nói Mỹ sẽ mưu tìm các trao đổi thương mại công bằng với các nước. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 23 tháng 1 hứa rằng ý định của tân chính quyền Mỹ là sẽ không bao giờ nói dối với truyền thông báo chí. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer phát biểu tiếp theo sau vụ đối đầu giữa tân Tổng thống Trump và các phóng viên báo chí tường trình các diễn biến trong những ngày đầu của chính quyền mới. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA từ Washington có bài tường trình về những diễn tiến mới nhất do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer dường như đã giảm phần nào thái độ thách thức đối với báo giới trong cuộc họp báo đầu tiên do ông chủ trì trong cuộc tiếp xúc để trả lời câu hỏi của các phóng viên.
Good afternoon, everyone.
Xin chào quý vị.
Buổi tiếp xúc với báo chí diễn ra 2 ngày sau khi ông Spicer lên án truyền thông là cố tình đưa tin sai lạc về số người tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hôm thứ Sáu, kể cả những tuyên bố đi ngược lại với những hình ảnh và các con số ước tính không chính thức. Hôm thứ Hai, phóng viên Jonathan đã đặt câu hỏi trực tiếp cho ông Spicer, hỏi rằng liệu ông và chính quyền của Tổng thống Trump có sẽ nói lên sự thật.
Vâng, tôi tin là chúng tôi phải trung thực với người dân Mỹ. Theo tôi, đôi lúc chúng ta có thể bất đồng về những gì thực sự diễn ra. Có một số điều mà chúng tôi có thể không nắm hoàn toàn khi chúng tôi bước ra. Nhưng ý định của chúng tôi là không bao giờ nói dối với quý vị.
Ông Spicer vẫn khẳng định rằng số người theo dõi lễ nhậm chức của ông Trump là cao nhất từ trước tới nay, tính cả số khán giả theo dõi trên truyền hình và số người xem trên mạng Internet. Vụ tranh cãi về số người đến dự lễ nhậm chức là do chính Tổng thống Trump khởi sự, trong khi ông đi thăm trụ sở chính của CIA hôm thứ Bảy.
I made a speech. I looked out. The field was... It looked like a million and a half people.
Trong lúc đọc diễn văn, tôi nhìn về hướng quảng trường, có đến cả triệu rưỡi người. Vậy mà truyền thông lại đăng những hình ảnh cho thấy quảng trường hầu như chẳng có một bóng người nào.
Ông Trump cũng nhân cơ hội đó chỉ trích giới truyền thông báo chí.
I have a running war with the media. They are among the most dishonest human.
Tôi đang trong một cuộc chiến tranh với truyền thông báo chí. Họ nằm trong số những người bất lương nhất trên hành tinh.
Sự chú ý và những tuyên bố có nhiều nghi vấn của chính phủ Tổng thống Trump đã tăng cao hôm Chủ nhật, khi cố vấn Kellyanne Conway của ông trong chương trình gặp gỡ báo chí trên kênh truyền hình NBC đã tìm cách làm trệch hướng những lời chỉ trích của truyền thông.
You're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer, our press secretary.
Bà Kellyanne nói, quý vị nói đó là điều không đúng và họ mời người phát ngôn báo chí của chúng tôi, Sean Spicer. Ông đã đưa ra những dữ liệu khác để đối chiếu. Nhà phân tích chính trị Michael Barone của Viện American Enterprise nói rằng ngay cả một số nhân vật bảo thủ cũng rất lo ngại trước tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa chính phủ của ông Trump với giới truyền thông.
I think many people in the press think that Trump is a dangerous and potentially addictive.
Theo tôi, nhiều người trong giới truyền thông tin rằng cá tính của ông Trump khiến ông có thể trở thành một nhân vật nguy hiểm và độc tài. Tôi nghĩ những lo sợ như vậy là quá đáng. Nhưng tôi tin rằng cũng có một số điều quan tâm.
Nhà nghiên cứu chính trị Larry Sabato thuộc Đại học Virginia nói những người ủng hộ ông Trump từ lâu đã có thái độ hoài nghi đối với giới truyền thông chính mạch.
Từ trước tới nay, và như chúng ta đã nhận ra trong quá trình tranh cử, là những người ủng hộ ông Trump sẽ hoàn toàn tin vào những gì ông nói. Và nếu họ không tin ông đi nữa, thì họ không quan tâm đến chuyện đó.
Ông Spicer hôm thứ Hai thừa nhận rằng nhiều người ủng hộ ông Trump vẫn chưa nguôi oán giận cách mà truyền thông đã đưa tin trong chiến dịch tranh cử của ông.
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng có một âm mưu để bôi nhọ và phương hại tới uy tín của ông Trump và phong trào mà ông đại diện. Đó là điều đáng bực.
Giọng điệu bớt đối đầu hơn của ông Spicer hôm thứ Hai và hứa hẹn của ông sẽ nói thật đã làm dịu đi tình trạng căng thẳng xuất phát từ khởi đầu sóng gió của mối quan hệ giữa Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và giới truyền thông báo chí.
Chính phủ của Tổng thống Trump đã nhanh chóng hành động để thi hành các chính sách đối ngoại và đối nội mới, đồng thời lật ngược một số chính sách cũ. Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 1, tân phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, tiết lộ một số lĩnh vực mà tân chính phủ của Tổng thống Trump có thể thay đổi hướng tiếp cận. Thông tin viên của đài VOA chuyên tường trình về các diễn tiến tại Tòa Bạch Ốc gửi về các chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Donald Trump đã không lãng phí thời gian trong việc thay đổi vị thế của chính phủ Mỹ về một số vấn đề chủ yếu trong chính sách đối ngoại. Từ quyết định rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP.
Điều mà chúng ta mưu tìm là các trao đổi thương mại công bằng. Thương mại công bằng. Chúng ta sẽ đối xử công bằng với các nước và họ cũng phải đối xử công bằng với chúng ta.
Cho tới các tín hiệu cho thấy Mỹ có thể thay đổi vị thế để quay sang hợp tác với Nga. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer còn mở ngỏ khả năng tham gia hành động quân sự hỗn hợp với Nga tại Syria. Phát ngôn viên Sean Spicer nói:
Tôi tin rằng có một cách để chúng ta chiến đấu chống ISIS với bất cứ nước nào, bất kể là với Nga hay bất cứ ai khác. Nếu làm như thế phục vụ các lợi ích quốc gia của chúng ta, thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội.
Về chiến tranh Iraq, ông Trump hôm thứ Bảy nói rằng lẽ ra người Mỹ nên giữ lại dầu hỏa của nước này. Ông nói:
Nếu chúng ta giữ lại dầu hỏa, thì có lẽ đã không có bọn khủng bố ISIS, bởi vì dầu hỏa là nguồn tài chính của nhóm này. Vì lý do đó, chúng ta lẽ ra nên nắm dầu hỏa của họ. Nhưng không sao, có thể chúng ta lại có thêm một cơ hội khác.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Spicer giải thích chi tiết hơn như sau.
Tôi tin rằng Tổng thống Trump muốn bảo đảm Hoa Kỳ có thể mang về những lời lọc nào đó để đánh đổi quyết tâm và những sự hy sinh mà chúng ta làm.
Ông Spicer còn bác bỏ các bản tin nói rằng các giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ bất đồng với tuyên bố của ông Trump, cho rằng làm gì có chuyện chia rẽ với cộng đồng tình báo khi ông đến thăm cơ quan CIA hôm thứ Bảy vừa rồi. Ông Spicer nói:
Việc đó không đúng chút nào. Trên thực tế, tôi tin rằng nếu các bạn nghe băng ghi âm buổi gặp gỡ, các bạn có thể nhận ra sự phấn khích trong cuộc gặp mặt đó.
Về những căng thẳng liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, ông Spicer nói Hoa Kỳ sẽ đảm bảo các lợi ích của nước Mỹ được bảo vệ trong các vùng biển quốc tế. Ông Sean Spicer không nói rõ liệu chính phủ của Tổng thống Trump có tin là các vùng biển ấy bao gồm cả các khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ hay không.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy tiếp tục hôm thứ Ba ở Kazakhstan sau một ngày khai mạc mà theo lời các quan chức đã không có bước đột phá lớn nào. Các quan chức cho biết cuộc đàm phán ở Astana được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn không phải là các cuộc thương thuyết trực tiếp mà hai bên trao đổi gián tiếp qua những người trung gian. cuộc đàm phán tập trung vào nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn trên toàn quốc do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 12. Thỏa thuận ngừng bắn này về phần lớn đã được duy trì. Sau vòng đầu tiên của nhiều đợt đàm phán hôm thứ Hai, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Zafari cáo buộc phe đối lập đã không hành động một cách có trách nhiệm. Hãng tin Interfax của Nga cho biết phái đoàn chính phủ Syria do đại sứ Zafari dẫn đầu đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phe đối lập Syria tại Astana, nhưng một số nhân vật đối lập Syria nói họ tin rằng Damascus chỉ tìm cách đàm phán với các phe phái đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tham dự cuộc hòa đàm Astana mà thôi. Trong số những phe phái này có KNC, tức là Hội đồng Quốc gia Người Kurd ở Syria. Theo kế hoạch, cuộc đàm phán Astana sẽ kết thúc hôm nay thứ Ba 24 tháng 1. Vào lúc hòa đàm Syria diễn ra tại Astana, thủ đô Kazakhstan, Hoa Kỳ đã bị gạt sang bên lề. Đại sứ Hoa Kỳ tại Kazakhstan George Kron đã có mặt với tư cách là quan sát viên, trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria và phe nổi dậy Syria cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Vòng hòa đàm Syria lần này do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran làm trung gian, không có sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ. Liệu sự thiếu vắng tiếng nói mạnh mẽ của Mỹ có đồng nghĩa là Nga có ảnh hưởng mạnh hơn ở Trung Đông? Điều này sẽ có ý nghĩa thế nào đối với ảnh hưởng trong tương lai của Mỹ ở Trung Đông? Ông Michael Kaufman, nhà nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân, nói: "Tôi chắc chắn là Nga, Iran và các nước khác hiểu rằng sẽ rất khó khăn để thực sự mở một cuộc đàm phán nghiêm túc và đạt được các lợi ích mà không có sự tham gia của Mỹ. Vì vậy, tôi tin rằng tất cả những việc này nằm trong ý đồ chính trị nhằm buộc Hoa Kỳ đứng trước một sự đã rồi và lôi kéo Mỹ tham gia và về phần lớn đồng thuận với quan điểm mà Nga nêu ra." Ngoại trưởng đề cử Rex Tillerson của Tổng thống Donald Trump thừa nhận rằng Nga, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang đặt ra các điều khoản về những gì diễn ra ở Syria. Ông Tillerson nói với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ rằng Washington cần tiếp tục đóng một vai trò và hợp tác với các đồng minh truyền thống, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác NATO quan trọng và lâu đời. Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ rằng họ sẽ không rút lại tuyên bố là họ kiểm soát Biển Đông có tranh chấp. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận. Hoa Kỳ không phải là một bên liên quan trong vấn đề Biển Đông. Những lời lẽ của bà đã đáp trả phát biểu của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế bao gồm cả Biển Đông. Ông Spicer cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ ngăn Trung Quốc chiếm các hòn đảo và rạn san hô ở vùng biển. Người được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề cử làm Ngoại trưởng Rex Tillerson hồi tuần trước nói việc Trung Quốc tiếp cận các đảo có thể bị ngăn chặn, làm nảy sinh khả năng xảy ra đối đầu quân sự. Việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông đã làm tăng căng thẳng trong khu vực. Các nước trong khu vực lo ngại rằng Trung Quốc mở rộng phạm vi quân sự của mình và có thể tìm cách hạn chế hoạt động hàng hải. Trung Quốc đã xây dựng các đường băng và lắp đặt các hệ thống vũ khí trên các đảo nhân tạo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, trong khi Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực có tuyến đường biển chiến lược và ngư trường phong phú cùng với các mỏ dầu và khí đốt.
Trung Quốc khẩu chiến với Mỹ về Biển Đông. Cả chính quyền lẫn truyền thông Trung Quốc đồng loạt công kích Hoa Kỳ sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế ở Biển Đông. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng Mỹ nên tôn trọng thực tế, phát biểu và hành động một cách cẩn trọng nhằm tránh làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Bà Hoa một lần nữa nhấn mạnh tới chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời cho rằng Mỹ không phải là quốc gia tranh chấp ở Biển Đông và rằng Bắc Kinh chỉ đàm phán với các quốc gia liên quan trực tiếp. Trong buổi họp báo một ngày trước đó, khi được hỏi rằng liệu tân Tổng thống Donald Trump có đồng ý với ý kiến của ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo nước này sẽ ở Biển Đông, phát ngôn viên Sean Spicer nói rằng Hoa Kỳ sẽ cân nhắc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi ở đó. Vấn đề đặt ra là nếu trên thực tế các đảo đó nằm trong hải phận quốc tế và không phải là lãnh thổ của Trung Quốc, thì vâng, chúng tôi phải đoan chắc rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ quốc tế khỏi bị một nước chiếm đóng. Ông Spicer lên tiếng ít ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Trong cuộc điều trần chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ trong tháng này, ông Tillerson nói tại Quốc hội Mỹ rằng chúng ta sẽ phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới Trung Quốc. Thứ nhất, việc xây đảo phải dừng. Và thứ hai là quý vị sẽ không được cho phép tiếp cận tới các đảo đó. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối cho biết về cách thức Hoa Kỳ sẽ thực hiện để chặn Trung Quốc. Ông Spicer chỉ nói thêm rằng chúng tôi sẽ có thêm thông tin về vấn đề này khi chúng tôi phát triển thêm nữa các chính sách. Truyền thông Trung Quốc từng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chặn Trung Quốc tiếp cận các quyền lợi ở Biển Đông có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến toàn diện. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng nếu quốc gia đông dân nhất thế giới bị bác quyền tiếp cận các đảo Bắc Kinh đã kiểm soát, thì nó sẽ khai mào một cuộc đối đầu khốc liệt giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Tillerson hôm 23 tháng 1 được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ với số phiếu thuận và chống xích sao. Cựu giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí ExxonMobil dự kiến sẽ được chính thức được toàn Thượng viện thông qua. Thời gian qua, Trung Quốc cấp tập xây các đảo nhân tạo và đưa vũ khí ra Biển Đông, gây quan ngại cho các nước như Việt Nam. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói rằng hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông hợp lý và công bằng. Bất kể các thay đổi xảy ra ở nước khác, những gì họ nói hay muốn làm, quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông sẽ không thay đổi. Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, một người nghiên cứu về Biển Đông nhiều năm qua, nói với VOA Việt ngữ rằng cần phải chờ xem tình hình biến chuyển cụ thể như thế nào. Ông nói tiếp, vẫn phải chờ xem thực tế như thế nào, đó mới chỉ là các tuyên bố, chúng có biến thành hành động hay không mới là điều đáng nói. Học giả từng có thời gian làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington nói thêm rằng Biển Đông sẽ là một trong các vấn đề rất quan trọng đối với chính quyền của ông Trump. Trong một diễn biến khác liên quan, Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 24 tháng 1 dẫn lời các chuyên gia biết rằng bất chấp những đồn đoán rằng quan hệ Trung-Mỹ có thể rơi vào thế bất định dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump, hai cường quốc có thể tránh được điều đó bằng cách tổ chức các cuộc đối thoại sớm để đặt ra các quy định cho lộ trình quan hệ. Tân Tư lệnh Hải quân Trung Quốc khắc tinh của Việt Nam. Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, người từng dẫn dắt hạm đội Nam Hải, vốn bảo vệ các vùng lãnh hải như Biển Đông, làm tân chỉ huy của lực lượng hải quân nước này. Tờ China Daily đưa tin hôm 20 tháng 1 rằng ông Thẩm, 60 tuổi, lên thay Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi, 71 tuổi, để lãnh đạo lực lượng hải quân lớn nhất châu Á. Tin cho hay, hạm đội Nam Hải từng tham gia trận hải chiến với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa năm 1974, làm hơn 70 binh sĩ phía Việt Nam hy sinh và cũng từng tham chiến tại quần đảo Trường Sa năm 1988. Ông Dương Danh Di, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Bắc Kinh bổ nhiệm những người có kinh nghiệm về Biển Đông đảm nhiệm các cương vị trọng yếu của Hải quân, cho thấy họ rõ ràng coi trọng vùng biển này và theo ông muốn bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa. Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam này nói thêm.
Trung Quốc họ phải làm như vậy. Muốn hay không muốn thì là họ phải điều những người mà quen thuộc chiến trường Biển Đông để đối phó với Việt Nam, đối phó với các nước khác. Cho nên là họ phải tìm những người quen thuộc chiến trường đó thôi.
Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, cũng có đồng quan điểm với ông Di. Học giả này nói thêm rằng động thái của Bắc Kinh cho thấy rằng Biển Đông sẽ là một trong các ưu tiên của Hải quân Trung Quốc. Theo ông De Castro, việc bổ nhiệm trên gây quan ngại cho Việt Nam chứ không phải Philippines, vì Manila gần đây đã xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ngoài Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, Trung Quốc còn bổ nhiệm các quan chức lãnh đạo các hạm đội Trung Hoa, tức Biển Đông, Bắc Trung Hoa và Hoa Đông, theo Global Times. Một số tờ báo ở trong nước cũng đưa ra bình luận về động thái của Bắc Kinh. Tờ Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam viết, xin trích, các thế lực đang lên trong bộ máy lãnh đạo Hải quân Trung Quốc giữ vai trò nền móng cho chiến dịch đảo hóa, quân sự hóa bất hợp pháp ở Biển Đông. Về tình hình vùng biển tranh chấp trong thời kỳ nắm quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Di nhận định.
Theo tôi chắc chắn là chính quyền ông Trump là phải có những hành động mới đối với Trung Quốc, bởi vì không thể để Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông được. Theo tôi, là cơ hội hiếm có cho Mỹ đi sâu thâm nhập vào Việt Nam. Nói thẳng ra là ai giúp mình mạnh bây giờ để chống lại Trung Quốc, Mỹ thôi dám chơi trước cái nguy cơ lành dưỡng của Trung Quốc, cái bá quyền của Trung Quốc thì... tôi phải chống lại Trung Quốc, ai cũng chơi, Mỹ cũng chơi, Nga cũng chơi, các nước và khu vực tôi đều chơi hết.
cựu quan chức ngoại giao từng làm việc nhiều năm ở Quảng Châu, Trung Quốc nói thêm rằng Biển Đông sẽ là vấn đề lâu dài, sống còn và sống chết giữa Việt Nam và Bắc Kinh. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam. Trước đó, ông Tập bổ nhiệm tướng Lý Tắc Thành được chỉ định làm tư lệnh quân chủng lục quân mới được thành lập của quân đội Trung Quốc. Ông là một trong số 7 vị tướng lĩnh của quân đội Trung Quốc có kinh nghiệm trận mạc. Ông Lý gia nhập quân ngũ năm 1970 và tin nói ông từng bị thương trong chiến tranh biên giới Việt-Trung nhưng từ chối ngừng chiến đấu.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự ký một sắc lệnh hành pháp rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một thỏa thuận thương mại đa quốc gia mang nặng dấu ấn của Tổng thống Barack Obama, vốn trong nhiệm kỳ của ông. Ông đã dùng nỗ lực để tạo ra một khu vực tự do thương mại dưới 11 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc Tổng thống Trump ký quyết định rút TPP, nhưng báo điện tử VTC News trích lời tiến sĩ kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng Mỹ rút khỏi TPP, Việt Nam không những không bị ảnh hưởng mà thậm chí còn tốt hơn. Trang cvsnews.com đăng một bài báo cho rằng Tổng thống Trump hủy bỏ TPP, một hiệp định bao gồm việc giao thương với Cộng sản Việt Nam và hợp thức hóa các doanh nghiệp nhà nước. Bài báo cũng trích lời bài phúc trình thường niên về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài, độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Bài báo lời nói đầu trong thỏa thuận TPP nói rằng các quốc gia là một bên của thỏa thuận công nhận vai trò hợp pháp của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và mục đích của TPP là cải thiện một sân chơi bình đẳng giữa chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ kinh tế Lê Đông Danh nói với VOA rằng sự đề cập đến nhà nước Cộng sản và doanh nghiệp nhà nước như trong bài báo của CBS News là không có căn cứ.
Vì Hiệp định TPP có hẳn một cái chương về doanh nghiệp nhà nước, trong đó thì không có bất kỳ một hạn chế nào về cái số lượng doanh nghiệp nhà nước, chỉ có quy định là doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh một cách bình đẳng, phải công khai minh bạch và không có bất kỳ các cái ưu tiên nào. Thế thì cái bài báo này lại đề cập đến là chính quyền cộng sản rồi doanh nghiệp nhà nước, theo tôi là một cái đề cập hoàn toàn không có căn cứ gì cả, bởi vì từ trước đến nay là trong cái quá trình đàm phán không có ai nhắc đến là việc Việt Nam là một chính quyền cộng sản cả.
Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam cũng bày tỏ sự thất vọng sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ khỏi TPP.
Tôi hết sức là thất vọng về cái quyết định của ông Tổng thống Donald Trump đã ký quyết định là rút khỏi cái hiệp định TPP, hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Và tôi nghĩ rằng cái việc rút khỏi hiệp định TPP này cũng không có lợi cho Hoa Kỳ, bởi vì là làm cho là người ta thấy Hoa Kỳ là một đối tác thiếu tin cậy. Hoa Kỳ là một người dẫn đầu trong cái việc đàm phán rồi ký kết, rồi đến bây giờ thì thay ông Tổng thống thì lại là rút khỏi cái hiệp định đó. Và đấy là cái điều đáng tiếc.
Tiến sĩ Doanh cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 22,1% trong tổng kim ngạch của Việt Nam. Kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế Việt Nam có tác dụng bổ sung cho nhau và ít cạnh tranh lẫn nhau. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh nói rằng Việt Nam phải nỗ lực tìm kiếm thị trường nhiều hơn.
Thì là rút khỏi cái hiệp định TPP sẽ đòi hỏi Việt Nam phải có các cái nỗ lực để tìm kiếm những thị trường xuất khẩu khác. Và dĩ nhiên là Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm việc là thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai, có thể là bằng cách sẽ thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hoặc là có thể là sẽ cùng với các đối tác khác tiếp tục thúc đẩy là việc thực hiện một cái hiệp định TPP mà không có Hoa Kỳ. Trong đó thì các cái nền kinh tế khác như là Nhật Bản hoặc là Canada, như Australia cũng là những các cái nền kinh tế là có mối quan hệ thương mại rất là lớn đối với Việt Nam.
Thỏa thuận thương mại TPP gồm 12 quốc gia là một phần cốt lõi trong chiến dịch xây trục sang Á Châu của cựu Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Obama rất là vất vả nhiều năm để hoàn tất thỏa thuận, nhưng ngay đảng Dân Chủ của ông Obama cũng có người tỏ thái độ hoài nghi về thỏa thuận này. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Ông Trump chỉ trích TPP là một thảm họa tiềm tàng đối với Mỹ bởi nó làm tổn hại lĩnh vực chế tạo sản xuất trong nước.
Tiếp tục bản tin Việt Nam, thưa quý vị. Dù một số người đã nhận được tiền bồi thường, nhưng các nạn nhân của sự cố môi trường Formosa cho biết Tết năm nay không như những năm trước, khi chỉ còn vài ngày là đã sang năm mới Đinh Dậu. Anh Hường là một người làm nghề biển ở Hà Tĩnh, đã mất việc kể từ khi thảm họa xảy ra hồi tháng 4 năm 2016. Anh cho VOA biết anh vừa nhận được khoản tiền bồi thường hơn 30 triệu đồng. Nhưng theo anh, khu vực xung quanh nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh vẫn không có không khí Tết. Anh nói,
mỗi hai ngày hôm nay cũng có tiền thì cảm thấy không khí nó cũng đỡ hơn, cũng nhiều tiền hơn, có không khí đón Tết hơn, nhưng mà nó cũng cảm thấy là chưa có gì gọi là không khí Tết hết. Năm ngoái thì 25-26, hôm nay đã 27-28, không khí không đỡ gì hết. Các năm trước 25-26 nhộn nhịp.
Trong khi đó, chị Vi làm nghề chăm sóc sắc đẹp ở Hà Tĩnh cho biết cơ sở của chị không có nhiều khách hàng bằng năm ngoái vì khu vực hiện không còn nhiều công nhân như trước. Chị nói,
chị nói chung dân mình chứ khổ lắm, hoàn khổ rồi em á. Nói chung là để tìm phòng bình thường á, dân mình thì nghèo, sợ ảnh hưởng môi trường, mua bán thì ít hơn mà năm. Thấy họ tiền lên bu
theo lời người dân ở Hà Tĩnh, nhiều nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Một số xã không cho phép người thân mà phải đích thân người khai báo thiệt hại phải đến để nhận tiền đền bù, trong khi nhiều người đã bỏ xứ đi làm ăn xa nhiều tháng nay. Trong khi đó, VTC và một số tờ báo trong nước nói không khí đón Tết của ngư dân vùng Formosa đầy vẻ rạng ngời bởi cá tôm đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Xác nhận với VOA, anh Hường nói biển lúc nào cũng có một số loại cá sống sót, không bị chất độc trong nước biển giết chết. Nhưng qua một số kiểm chứng độc lập của người dân, địa phương, nhiều loại cá sống trong khu vực biển này vẫn mang chất độc trong cơ thể. Để có tiền trang trải chi phí thường nhật và đón Tết, nhiều ngư dân vẫn tiếp tục đi biển, dù bản thân họ không dám ăn những sản phẩm mà mình đánh bắt về. Anh cho biết.
Cá mọi thứ đều đang bị nhiễm nặng. Nhưng mà người ta không có cách gì để sinh sống thì người ta vẫn đi biển về thì bán cho nơi khác.
Trong lúc rải rác vẫn có các cuộc biểu tình của nạn nhân Formosa trong những ngày cận Tết, thì Nguyễn Văn Hóa, một thanh niên công giáo hoạt động về truyền thông, chuyên đưa tin và giúp đỡ các nạn nhân Formosa, đã bị công an bắt hôm 11 tháng 1. Anh Chuyên, anh rể của Nguyễn Văn Hóa cho VOA biết.
Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2017, em trong lúc ở dưới sự du lục đi lên người, người đoàn người biểu tình đến để lên tòa án để theo dõi cái cuộc đền bù và đảng nhân dân, dân ngồi dậy chẳng hề hòa đi theo rồi, nhưng mà lên đó thì nhớ vào đến tòa án, nhưng mà lên ngồi trên miếng xi mảnh thì bị hai thằng công an nó bịt mặt thế này, như là cứ kiểu mà có bòn chỉ dẫn vô rồi ấy, nó bắt nó vừa đi đỏ đi đoạn số vào thì nói là tài răng này bắt người, nó bảo là đáp nói với người dân này là thằng ấy ăn trộm mãi với 40 tỷ, cho nên nó trung đầu này là nó bỏ thi công, nó trong tích xác nó đi mất tang luôn, như kiểu bắt cóc, thủ phạm như kiểu bắt cóc luôn.
Gia đình cho biết họ mới nhận được giấy thông báo về việc bắt giữ Nguyễn Văn Hóa cách đây 2 ngày. Trong đó cho biết Nguyễn Văn Hóa bị tạm giữ theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trước đây vào tháng 12 năm 2016, khi đến làm việc trực tiếp với các nạn nhân Formosa và các luật sư đại diện của họ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh chính trị của ông và hứa sẽ đốc thúc việc thực hiện đền bù cho người dân hoàn tất trước Tết Dương lịch. Đồng thời, ông Trần Hồng Hà cũng khẳng định Formosa phải khắc phục xong các hạn chế mới được phép vận hành. đề xuất ban hành lệnh cấm treo cờ đỏ sao vàng của nghị viên thành phố San Jose, bang California, sẽ được Hội đồng thành phố xem xét quyết định vào tối ngày hôm nay, 24 tháng 1. Kênh tin tức của đài ABC dẫn lời nghị viên Tâm Nguyễn nói, cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng gây tổn thương cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản. Macquarie News trích lời ông Tâm Nguyễn nói hôm thứ Hai rằng, chúng tôi xem lá cờ gắn liền với sự tàn ác, đàn áp và hung bạo. Chúng tôi đã chạy khỏi Cộng sản nên chúng tôi không muốn nhìn thấy lá cờ đó. Chúng tôi không muốn bị gợi nhớ về tất cả những điều đau buồn. Lệnh cấm nhằm tái khẳng định một nghị quyết đã được thành phố San Jose thông qua vào năm 2005, thừa nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thức của cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố này. Trong khi đó, dẫn đầu nhóm chống lại đề xuất trên là ông Chris Lee. Phát biểu với Macquarie News, ông Chris Lee nói, nghị quyết này trái với các lý tưởng của người Mỹ. Ông nói thêm rằng, những cư dân trẻ người Việt có thể có nhiều vấn đề với chính quyền của họ, nhưng họ không ghét lá cờ tổ quốc. Nếu chúng ta tấn công lá cờ quốc gia của họ, chúng ta sẽ xa lánh họ và họ sẽ không cảm thấy được chào đón tại thành phố San Jose. Hôm thứ Hai, ông Chris Lee xác nhận với Macquarie News về việc ông thách thức ông Tâm Nguyễn tái tranh cử vào năm 2018. Ông nói, những di dân Việt Nam gần đây cũng là những người đã đóng thuế cho thành phố và được quyền treo lá cờ của họ, tức cờ đỏ sao vàng, ở những nơi được xem là công cộng. Đề xuất của nghị viên Tâm Nguyễn đang được sự ủng hộ của tân nghị viên Sergio Jimenez và thị trưởng sắp tới là bà Madalena Carrasco. Đề xuất này cũng được cựu nghị viên Mạnh Nguyễn đứng tên và được sự ủng hộ của nghị viên Diệp Thế Lân. Trong khi đó, một số cư dân Oakland và các du học sinh trong khu vực phản đối đề xuất và hậu thuẫn cho ông Chris Lee. Nếu được thông qua, đây sẽ là lệnh cấm đầu tiên theo dạng này ở khu vực vịnh San Francisco.
Tiếp tục các tin thế giới, các chính phủ và giới doanh nghiệp châu Á đang chuẩn bị để chú trọng hơn vào các triển vọng thương mại và kinh tế khu vực sau khi Hoa Kỳ quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng các hiệp định thương mại đa phương thay thế bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện RCEP, trong đó có Trung Quốc, có thể lấp khoảng trống mà TPP để lại. Quyết định của Hoa Kỳ từ bỏ TPP không có gì bất ngờ như ông Carl Thayer, nhà khoa học chính trị tại Đại học New South Wales của Australia, cho rằng việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á. Ông nói các hệ quả chính trị là một trụ cột của Mỹ trong chiến lược tái cân bằng sang châu Á đã bị tháo dỡ, và Tổng thống Trump đã tuyên bố khi ông đặt bút ký là ông sẽ chỉ lập các thỏa thuận song phương. Tại thời điểm này, ông ấy đã từ bỏ các hiệp định đa phương, vì thế Mỹ không còn có vai trò lãnh đạo sử dụng đòn bẩy kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Các nhà phân tích nói rằng khi không có TPP, các nước trong khu vực sẽ tìm kiếm các hiệp định thương mại thay thế, trong đó có RCEP và một sáng kiến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia Datuk Ahmad Maslan cho biết Malaysia đang tìm các lựa chọn thay thế, kể cả RCEP. Hiệp định này dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017. Ông Ahmad Maslan nói với truyền thông địa phương, như vậy nếu chúng ta tập trung vào RCEP, chúng ta sẽ không phải đối mặt với bất kỳ tổn thất lớn nào sau khi TPP sụp đổ. Mối quan hệ non trẻ giữa Trung Quốc và Philippines, hai nước có tranh chấp chủ quyền hàng hải, đối mặt với một thách thức trong năm nay vì những tranh cãi mới liên quan đến việc Bắc Kinh xây đảo trong vùng biển tranh chấp và kỳ vọng về việc tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể thách thức ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á. Quan hệ Philippines-Trung Quốc sẽ có nhiều vấn đề hơn nếu Hoa Kỳ can thiệp và chính phủ Hoa Kỳ đã cho thấy một số dấu hiệu là sẽ tìm cách tranh thủ Manila để xây dựng một mối quan hệ quân sự vững chắc hơn dưới quyền Tổng thống Trump. Ông Carl Baker, giám đốc đặc trách các dự án của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Honolulu, cho rằng Philippines sẽ gặp khó khi tìm cách thao túng thế đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về sự chiếm đóng của Trung Quốc trong vùng biển này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của đài VOA là 202-205-7890, 202-205-7890, hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa tôi bác sĩ Liên ạ, kính chào MC Khánh An và quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Đích xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, ngày hôm nay thì chúng ta chưa có thính giả gọi vào đó, thưa hai bác sĩ. Nhưng mà nhân lúc này thì chúng ta cũng tranh thủ để mà nói tiếp cái đề tài ngày hôm bữa trước mà chúng ta đang nói còn dở dang. Đó là cái đề tài về bệnh lao đó, thưa hai bác sĩ. Không biết là các bác sĩ có đồng ý không ạ?
Dạ, thưa vâng. Dạ, thưa MC Khánh An và thưa quý vị là chúng ta có cái đề tài bệnh lao. Thế thì nhờ bác sĩ Đích đã cho cái phần giải đáp hết sức là cặn kẽ về bệnh lao trong cái phần trước. Thì hôm nay tôi nghĩ rằng nó là một cái cuộc hội thoại và chúng ta sẽ bàn về bệnh lao ở cái phần chót, là cái phần mà điều trị đó, và làm thế nào để bảo vệ nhân lực của chúng ta chống lại bệnh lao. Vậy thì xin vâng, xin chị Khánh An sẽ đặt câu hỏi và chúng ta cùng giải đáp với nhau.
Vâng. Như bác sĩ cũng vừa nói qua đó, thì lần trước chúng ta đã nói sơ qua về những cái kiến thức căn bản về cái căn bệnh này. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về phần điều trị. Chắc là có lẽ câu hỏi đầu tiên mà Khánh An muốn đặt ra cho hai bác sĩ là cái bệnh lao này đó có chữa được không ạ, thưa hai bác sĩ?
Dạ, thưa vâng. Dạ, thưa, bệnh lao đó là cái bệnh do cái vi khuẩn lao nó gây ra. Và cho đến nay đó, thì cái vi khuẩn này đã được triệt tiêu nhờ cái cách chữa, dùng thuốc để mà chữa đó. Và có thể nói rằng là cái chương trình bài lao của Mỹ áp dụng hiện nay đã loại bỏ hẳn được cái huyền thoại về bệnh lao, cho bệnh lao là cái bệnh của do sự mồ mả tổ tiên hay là do bất công xã hội, do thiếu ăn. Không phải như vậy, nhưng mà bệnh lao là bệnh chữa được và dứt khoát là chữa được như chúng ta đã cảm thấy. Vâng. Thế thưa bác sĩ Đích thấy thế nào ạ?
Vâng, rồi cảm ơn bác sĩ Liên. Hôm trước thì trong buổi phát thanh cách đây chừng 2 tuần thì phải, cũng có cô Khánh An làm người dẫn chương trình. Và trước khi chấm dứt cái buổi lần trước đó, cô Khánh An có nói là muốn là có một được nói thêm, vì nếu không thì cô hơi hoang mang. Thì tôi cũng cứ hơi băn khoăn về cái chữ hoang mang của cô. Và cũng rất mừng hôm nay là cô Khánh An lại trở lại và chúng ta có dịp nói thêm để cho nó rõ. Bệnh lao thì đối với người Việt Nam thì nó là vấn đề có lẽ là cố hữu. Nói chữ nôm na đối với anh thì nó như là một cái cơm bữa, là bệnh hàng ngày ở người Việt Nam. Tuy nhiên là bây giờ tình hình nó có khác hơn trước, và cái việc nhờ những sự hợp tác quốc tế và cũng nhờ tình hình thẳng thắn mà nói, nhờ những cái kế hoạch chống phòng chống bệnh lao của Tổ chức Y tế Quốc tế có giúp đỡ các nước, mọi nước, nhất là các nước đang phát triển, nó giúp cho cái việc phòng chống bệnh lao của chúng ta đã có những kết quả tốt hơn. Nhưng dù gì nó vẫn là vấn đề còn khá phổ biến. Vì nhìn lại theo cái báo cáo mới nhất đó, ở Việt Nam mỗi năm có thêm 100.000 người bị lao mới, 100.000 người trong một dân số cỡ trên 90 triệu. Thì bệnh lao là một vấn đề đáng kể của chúng ta. Trong những lần trước chúng ta có nói một số những trường hợp lẻ tẻ về những cái trường hợp cá biệt về vấn đề lao, nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn chung thì để cho nó rõ vấn đề. Lần trước chúng ta bắt đầu nói đến vấn đề chữa. Bệnh lao là đúng là một bệnh chữa được, nhưng chữa không có đơn giản lắm. Thực sự trong đời sống hàng ngày, chữa bệnh lao không phải là đơn giản lắm. tuy là chữa được nhưng mà lại khó được chữa. Tôi không phải là chơi chữa nhưng mà chữa được, nhưng mà khó được chữa. Là vì có nhiều những yếu tố bên cạnh, có những yếu tố con người ở trong đó. Bệnh lao bây giờ đúng là chữa được, có những thuốc kháng lao mới rất có hiệu quả. Thì bệnh lao bây giờ vì những cái việc mà các nước nghèo, các nước chậm phát triển không làm được tốt, nên có những vi trùng kháng thuốc. Do đó bệnh lao trước đây được chữa dễ dàng, bây giờ phải chữa, vẫn chữa được, nhưng khó hơn. Chúng ta phải dùng 4 thứ thuốc và chữa trong một thời gian 6 tháng. Vì phải uống nhiều thứ thuốc, thuốc có tác dụng phụ, thuốc nói chung có thể đắt tiền. Cho nên có những người không được chữa, một là vì không biết, hai là vì không có tiền, ba là không có đủ kiên nhẫn để chữa một thời gian 6 tháng. Do đó nhiều người, một số người chữa không đủ liệu trình, do đó bệnh không khỏi, bệnh được như là cầm chừng, được giữ lại. Nhưng người bệnh uống thuốc thấy là khỏe thì ngưng uống vì không hiểu biết. Tôi đã có những bệnh nhân ho ra máu, sợ lắm, đi khám bệnh và chữa ngay, 2-3 tuần sau thấy khỏe lại, cho tự cho là khỏi và không uống nữa. Do đó người đó vẫn còn cái mầm bệnh và vi trùng, cứ chữa như vậy hoài nó sẽ trở nên kháng thuốc và sẽ đẻ ra những cái vi trùng kháng thuốc làm cho bệnh lao khó chữa hơn. Do đó đó, để đối phó với lại cái tình trạng đó thì y tế quốc tế của tổ có đề ra cái phương pháp là uống thuốc tận miệng và có cái chương trình để làm cho cung cấp cái thuốc kháng lao không mất tiền để mọi người đều có thể chữa được. Đó là cách đối phó với lại cái tình trạng người bệnh không hiểu biết và không có phương tiện để chữa cho tới nơi tới chốn. Nếu chữa cho tới nơi tới chốn thì nhất định là bệnh lao chữa khỏi. Thì đó là cái điểm mà tôi mới nêu lên.
Vâng, xin mời bác sĩ Liên ạ.
Xin mời cô Khánh An đặt câu hỏi tiếp đi ạ. Vâng.
Dạ vâng. Theo như là bác sĩ Đức vừa nói đó, thưa bác sĩ, là cái chương trình mà trao thuốc mà tận miệng như thế đó thì chắc có lẽ là chỉ ở Mỹ này thôi, chứ còn ở Việt Nam chắc là người dân không được hưởng cái chế độ như thế này phải không ạ?
Dạ thưa vâng.
Không cảm ơn. Dạ, tôi thấy là những người bệnh nhân ở Việt Nam sang đó, trước khi họ đi sang Mỹ, họ được học và nhờ cái sàng lọc họ được biết là có bệnh lao, nhờ sàng lọc mới được biết. Nên họ đều phải qua một cái, đều phải uống thuốc tận miệng và cho nó đảm bảo là được hết thì bệnh thì mới sao bị được. Tôi biết rằng là ở Việt Nam cũng có cái chương trình chống lao uống thuốc tận miệng như vậy.
Ở tại Việt Nam ạ?
Dạ vâng. Thưa cô Khánh An, bây giờ như thế này. Tôi muốn rằng là hôm nay chúng ta sẽ phải chấm dứt cái phần chót của cái chuyện nói về bệnh lao. Tại vì chúng ta không có nhiều thời giờ đâu, tôi xin thưa. Tôi xin tiếp lời bác sĩ Đích là chữa bệnh như thế nào đó.
Vâng.
Thế thì cái chữa bệnh lao bây giờ đó không phải là chỉ có tại Mỹ mà thôi. Mà cái khuôn thước mà chúng ta đặt ra mà cho nó thành công đó là chúng ta trực trị cái bệnh lao này. Tức là người bệnh đó là nhận cái viên thuốc từ tay của nhân viên của chương trình bài lao. Hoặc là đến cái clinic, hoặc là cái người y tá đến tận nhà của cái người bệnh và đưa viên thuốc và cho người bệnh uống ngay trước mặt họ. Mỗi một ngày đó là người bệnh trong chương trình bài lao phải uống từ 7 cho đến 12 viên thuốc cùng một lúc, hoặc là mỗi ngày một lần, hoặc là một tuần hai lần, tùy theo cái tiến triển của bệnh và cái cách chữa. Tức là bây giờ đã không giao cho người bệnh mà cũng không để cho người bệnh uống thuốc ở nhà, mà người bệnh phải uống thuốc trước mặt nhân viên y tế. Đó là chương trình chữa bệnh lao. Và như bác sĩ Đích vừa mới bày đó, là cái chương trình này áp dụng không phải tại nước Mỹ mà áp dụng tại các nước khác, bởi vì nó là cái điều mà nó giúp cho chúng ta thành công trong cái chuyện chữa trị được. Tóm lại là chúng ta chữa cho đến nơi đến chốn và trực tiếp. Dạ, xin mời chị Khánh An đặt vấn đề tiếp ạ.
Bệnh lao đó mà mình nói về cái cách chữa trị rồi, bây giờ thì để mà với những người mà không, chưa có bị đó, thì có cái cách nào để mà phòng ngừa không bị bệnh hay không, đặc biệt là nếu mà người ta sống ở trong môi trường mà có những người mà bị bệnh lao ở xung quanh ạ?
Dạ. Đó là một vấn đề lớn và phòng ngừa là điều mà chúng ta đều muốn. Trước hết về phòng ngừa đó, có những điểm như thế này. Trước nhất là phải chữa diệt cái nguồn lây, tức là phải tập trung chữa người bệnh. Điều thứ hai đó là trong cái tiến trình phá lây bệnh đó, thì trong chỗ bệnh chúng ta đã nói rằng bệnh lao truyền qua đường hô hấp, nên bệnh lao chủ yếu là bệnh ở phổi và nó lây qua người khác cũng qua cái phổi. Thế thành ra là có những người hít, những người thân cận với người bị lao, tiếp xúc với người bị lao phổi có thể bị nhiễm. Trong số những người bị nhiễm thì có người phát triển thành bệnh tiến triển và có người không tiến triển, nhưng bệnh nằm yên ở trong cơ thể của người đó, ở trong phổi của người đó. Chúng ta gọi cái đó là lao tiềm ẩn. Do đó trong cái cách phòng bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh thì có về việc truy tìm những người bị lây nhiễm cho tiếp cận với những người bị lao, để ở bên Mỹ thì những người đó được làm phản ứng da và nếu xác nhận là họ có bị nhiễm và chụp hình phổi. Nếu không có lao tiến triển, nếu có lao tiến triển họ được chữa, nếu không có lao tiến triển họ được uống thuốc để ngừa. Trong trước đây là 6 tháng, bây giờ là 9 tháng, vì đó là cái biện pháp thứ hai là sàng lọc tìm những người có thể bị lây nhiễm và chữa những người đó để họ không bị lao sau này. Bởi vì 10% những người bị lao tiềm ẩn khác với lao tiến triển. Những người 10% người bị lao tiềm ẩn có thể sẽ bị lao tiến triển sau này, thì đó là cách biện pháp thứ hai. Thứ ba là phòng ngừa, thì người ta cần sàng lọc những người bị lao tiến triển để điều trị. Phòng ngừa thì cho đến nay chúng ta vẫn chỉ có một thứ thuốc là BCG. Cái đó không phải là tốt lắm, nhưng mà hiện nay nó chưa có cái nào tốt hơn đó thì là chúng ta phải dùng. Tất nhiên những nước giàu như là Mỹ đó, thì không có dùng và không cần phải dùng BCG, nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến cáo là các nước có thu nhập thấp và các nước mà có cái tỷ lệ cái số độ lao cao trong dân chúng thì nên chủng ngừa cho các cháu sơ sinh, từ sơ sinh cho đến dưới 1 tuổi hoặc ít ra là 5 tuổi. Nếu chủ ngừa như thế thì tuy là có những báo cáo khác nhau, nhưng mà người ta cũng công nhận rằng đến 80% có thể ngừa được những bệnh lao nguy hiểm ở các trẻ em dưới 5 tuổi, cụ thể là lao màng não và lao phát triển, lao lan tràn ở trong những trẻ em 5 tuổi. Thành chủ ngừa BCG vẫn còn là được có chỉ định, được khuyên áp dụng ở các nước có tỷ lệ lưu hành của bệnh lao cao.
Vâng, không biết là bác sĩ Liên có bổ sung thêm ý gì không ạ?
Cái thuốc chữa bệnh lao đó, thì hiện giờ đó là chúng ta dùng 4 thứ thuốc đầu tiên để mà chữa lao. Và đó là căn bản mà thôi. Và tôi một tiếp cái điểm mà bác sĩ Liên nói đó, là có những người bị bệnh lao mà nó bị kháng thuốc, thì chúng ta có vào khoảng độ 10 món thuốc nữa, Nó rất là tốt và chúng ta chữa được cả những người kháng thuốc. Không còn có cái chuyện rằng là bệnh lao là không chữa được nữa. Đó, đấy là cái chuyện quan trọng. Có một điều tôi muốn bàn với quý vị là thế này. Là bệnh lao chữa được khỏi hay là không khỏi? Thưa, ta phải trả lời rằng là cho đến giờ phút này, bệnh lao chữa khỏi được là chữa trị trong 6 đến 9 tháng. Và chúng ta có 5 cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là người bệnh hết bệnh, hết ho ra máu, lấy lại năng lực để làm việc. Thứ hai là người bệnh không có lây cho người khác nữa. Thứ ba là kể cả bệnh thử vi trùng lẫn chụp đều thấy tiến triển và vẫn không có cái vết thương ở trong phổi thêm nữa. Thứ rồi các cái cơ năng khác cũng bình thường. Thứ bốn là bệnh đã không có tái phát trong cái thời gian mà chữa và ngưng chữa và được kiểm soát bằng thử nghiệm và bằng X-quang. Và cái chuyện tiêu chuẩn nữa là gọi là khỏi, là cái người bệnh đó sẽ không bị lại bệnh lao và vì sau này người ta già, người ta chết vì bệnh khác chứ không phải bị bệnh lao. Bệnh lao là bệnh có thể chữa khỏi được chứ không phải là bệnh không chữa được.
Thế thì tôi xin tiếp một chút.
Chúng ta có một cái câu hỏi này. Thế tại sao lao lại còn là cái mối đe dọa về nhân lực cho chúng ta? Thì cái này đấy, thì tôi phải thưa thế này, chúng ta phải chia sẻ với nhau một cái điểm là chúng ta còn bị lao, nó làm hại nhân lực chúng ta. Bởi vì cái ngành y tế công cộng đó, giáo dục y tế đó, là đã thất bại trong cái chuyện giáo dục quần chúng. Và người bị bệnh lao hoặc là gia đình người bị bệnh lao đã không có chịu nhận cái trách nhiệm của mình trong cái chuyện chữa trị. Thì nếu mà chịu chữa trị thì sẽ khỏi. Đó là những điều mà bác sĩ Đích có trình bày từ trước giờ cho chúng ta, đó là cái người bệnh phải nhận rằng đây là bệnh vi khuẩn, bệnh chữa được nhưng mà phải chữa. Chứ đừng có xấu hổ, đừng có mắc cỡ, đừng là cho đây là bệnh vì thiếu ăn. Không phải. Cái này là bệnh do vi khuẩn gây ra cho cái người mà dễ mẫn cảm với bệnh. Và cái bệnh chúng ta chữa được thì chúng tôi muốn là kết thúc cái vấn đề chữa bệnh lao ở đây, ở những cái điểm đó, năm cái điểm mà chúng ta vừa trình bày với quý vị xong. Dạ, xin mời cô Anh An.
Tôi xin nói thêm một tí.
Vâng, hình
như chữ khỏi đó, trong bệnh lao đó, trong y khoa đó, chưa dùng chữ khỏi cho bệnh lao, chỉ dùng chữ ổn định mà thôi. Thành ra là bệnh lao đã chữa, nó được khu trú lại và nó được coi là ổn định, nghĩa là từ đó không lây bệnh, không có bệnh tiến triển. Nó có thể phát ra vào lúc nào đó. Hiện nay thì chưa có cách nào để ngưng cái việc mà bệnh nhân có thể phát triển. Nếu mà họ bị đói, hoặc là bị bệnh miễn dịch, hoặc làm giảm miễn dịch, hoặc là già trên 80 tuổi suy kiệt, họ có thể bị lại. Thì bệnh lao chưa có, trong y khoa chưa có dùng chữ khỏi cho bệnh lao. Điều thứ hai là tuy là nó chữa được nhưng mà trong thực tế nó không chữa được, bởi vì người ta không hiểu biết, người ta nghèo rồi. Thành ra là có những cái bệnh lao kháng thuốc. Trên thế giới hiện nay có 480.000 người bị bệnh lao kháng thuốc, và không những kháng một hai thứ thuốc thông thường, kháng cả những cái thuốc hàng thứ hai, nên nó gọi là bệnh lao kháng nhiều thuốc và là một vấn đề. Tôi có người bạn ở Việt Nam bị bác sĩ, là bác sĩ bị bệnh lao kháng thuốc, và cũng không có, lúc đó thời điểm đó không có cái hy vọng, chỉ còn có cái hy vọng mỏng manh là mong một ngày nào đó có một được chữa thôi. Thành bệnh lao kháng thuốc trong thực tế là một vấn đề vì người ta không chữa được tốt. Điều nữa là thiếu ăn cũng là một cái nguyên nhân làm cho bệnh phát triển. Nên là bệnh lao là vấn đề phức tạp, đó là một vấn đề của xã hội. Do đó bệnh chữa bệnh lao nó không phải chỉ con vi khuẩn mà thôi, mà còn phải như là bác sĩ Lên có nói là vấn đề giáo dục y tế, hệ thống y tế, đời sống kinh tế của người dân. Thành ra nó là một vấn đề xã hội. Như Việt Nam nói, coi bệnh lao là bệnh xã hội là đúng, là có lý.
Vâng. Vâng, có lẽ là thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tuyến ngày hôm nay chắc là cũng đã hết rồi. Khánh An cảm ơn hai bác sĩ rất là nhiều về cái đề tài, mà cũng may là chúng ta đã khép lại được cái đề tài về bệnh lao ngày hôm nay. Có lẽ là chúng ta sẽ bước sang một cái đề tài khác với thính giả tham gia vào trong chương trình lần sau. Khánh An xin cảm ơn hai vị bác sĩ Liên, bác sĩ Đích rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn Khánh An, mong là cô không còn hoang mang về cái bệnh lao.
Dạ vâng, không còn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vẫn còn như vực thẳm. Đó là nhận xét của phúc trình gần đây nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ trình lên Quốc hội. Thực vậy, phúc trình ghi nhận nhiều vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên, trong đó có những trường hợp sát hại không đưa ra tòa xét xử, lao động cưỡng bách, tra tấn và giam giữ lâu dài tùy tiện, cũng như hiếp dâm, cưỡng bách phá thai và những bạo động tình dục khác nữa. Nhiều vụ vi phạm này xảy ra trong các trại giam chính trị, giam giữ khoảng từ 80.000 đến 120.000 tù nhân, kể cả trẻ em và thân nhân trong gia đình của những người bị buộc tội. Chính phủ cũng giữ một hệ thống lao động cưỡng bách to lớn thông qua việc kiểm soát nghiêm ngặt những công nhân và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tụ tập một cách ôn hòa, lập hội, tôn giáo hay tín ngưỡng và di chuyển. Không có truyền thông độc lập tại Bắc Triều Tiên, tất cả truyền thông bị kiểm duyệt chặt chẽ và việc đi chệch hướng không được tha thứ. Nhà cầm quyền cấm nghe tin tức nước ngoài và có những bước đi làm nhiễu sóng các chương trình phát thanh nước ngoài. Nhiều bộ khác nhau chịu trách nhiệm điều chỉnh các trang bị phát thanh và truyền hình để ngăn ngừa người sử dụng tiếp cận những tài liệu từ nước ngoài và những tài liệu khác được chính phủ xem là bất hợp pháp. Các cá nhân bị cáo buộc xem phim ảnh nước ngoài bị bỏ tù hay ngay cả bị xử tử. Phúc trình này cũng nêu lên chi tiết cách hành xử của những người Bộ Ngoại giao Mỹ cho là chịu trách nhiệm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay kiểm duyệt tại Bắc Triều Tiên. Đứng đầu danh sách là Kim Won-hong, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Theo phúc trình của Ủy ban Điều tra Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, Bộ An ninh Quốc gia bị quy trách về việc những vụ vi phạm nhân quyền sâu rộng. Bộ này quản lý một mạng lưới các trại tù chính trị trên toàn quốc. Theo lời khai của những người đào tị, hình ảnh vệ tinh, những vụ xử tử nhanh chóng và tra tấn là chuyện thường tình. Nhiều người khác cũng chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp mà người dân Bắc Triều Tiên phải gánh chịu hàng ngày. Với phúc trình mới nhất, Hoa Kỳ lên tiếng cho những người không có tiếng nói và nhắc nhở nhân dân Bắc Triều Tiên là họ không cô độc và cũng không bị lãng quên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Pakistan cho biết họ đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo đất đối đất có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác với tầm bắn tới 2.200 km. Phát ngôn viên quân đội Thiếu tướng Asif Ghaffour hôm thứ Ba công bố thông tin về lần phóng thử đầu tiên của tên lửa Ababil. Ông nói rằng nó có khả năng đánh vào nhiều mục tiêu với độ chính xác cao và đánh bại radar của đối phương. Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ rằng họ sẽ kiểm soát và họ sẽ không rút lại tuyên bố rằng họ kiểm soát Biển Đông có tranh chấp. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận. Hoa Kỳ không phải là một bên liên quan trong vấn đề Biển Đông. Những lời lẽ của bà đã đáp trả phát biểu của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế bao gồm cả Biển Đông. Các chính phủ và giới doanh nghiệp châu Á đang chuẩn bị để chú trọng hơn vào các triển vọng thương mại và kinh tế khu vực sau khi Hoa Kỳ quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng các hiệp định thương mại đa phương thay thế bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện RCEP, trong đó có Trung Quốc, có thể lấp khoảng trống mà TPP để lại. Tòa án tối cao Vương quốc Anh hôm thứ Ba ra phán quyết rằng Quốc hội phải là nơi phê duyệt các kế hoạch khởi động việc đất nước rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Chánh án Tòa án tối cao David Neuberger đã công bố quyết định được thông qua với số phiếu 8/3. Ông nói rằng quyết định này dựa trên quan điểm rằng việc rút khỏi EU sẽ đi tắt qua các luật pháp của Anh và làm thay đổi các quyền mà các công dân được hưởng. Các nhân viên cứu hộ của Ý nói số người chết do vụ sạt lở tuyết hồi tuần trước ập xuống một khách sạn sang trọng ở trên núi đã tăng lên con số 14. Hiện nay vẫn còn 15 người mất tích. Các đội tìm kiếm của Ý đã tìm thấy thêm 5 thi thể từ đống đổ nát của khách sạn 4 sao Rogo Piano tại thị trấn Farindon.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.